Nó mô quýt hai á. Con nhật thường thành kính anh lợi ý, thường trò pháp tăng. Và nếu sư nghe được âm thanh của con cũng thỉnh bằng tay của sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, cảm ơn Hục Hẳn, cảm ơn cô Tịnh Nhiên. Dạ, bạch sư, sư có nghe được âm thanh, dạ, sao thú, dạ, con cung thỉnh bằng tàu của sư, con kính nhân bất tính sư ạ.
Alo. Bây giờ mới nghe em được. Nãy giờ thì vào thì cái mục đích cũng chặt. Thì không thấy mẹ học. Rồi, bây giờ đừng có vô nghe. Đây thì bỏ phê nào nữa, các cái tài liệu nữa. À, thì anh nhắc lại cái gì để anh nghĩ cho anh đi đúng cho.
Nam mô Bụt Thầy giá. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa tệ quyền được quan lâm vào trong. Dạ, cảm ơn Hồ Khẩn. Dạ, thượng tọa tệ quyền có nghe được âm thanh của con không? Nếu ngài nghe được âm thanh của con, xin ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh bàn tay của ngài để thử mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, thượng tọa tệ quyền có nghe được âm thanh của con không? Dạ, nếu tôi nghe được âm thanh của con. Dạ, cảm ơn tự bi. Dạ, nếu sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ, sa thú, dạ, con kính dân bất đánh sư.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sa Kha giá. Dạ thưa kính bạch, kính lễ đại chúng con pháp đăng cùng chư tăng đang hiện diện, xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ nãy giờ cứ trả lời để xuống vì vậy chân không hiểu vì mời cái gì tổ tăng nói cái là cũng tôi không nghe nữa. Bây giờ bà cô Nhị Quỳnh cô mời lên để có mục đích gì ạ? Thì chưa đóng bắt được. Thì chính thỉnh từ tập pháp đăng quay trở lại để tiếp dạng. Hay là sẽ là tình bảo muốn nói về hành lưỡng nhập à? Xin quý vị cho biết cho mình. Thôi đi thỉnh từ pháp đăng vào cũng thanh tĩnh rồi, tôi có đang bắt đầu giảng luôn, giờ kính thỉnh rồi gọi.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Kha, dạ cảm ơn Phật Hạnh. Dạ bạch thượng tọa Tuệ Quyền, con lo cơm thì thấy mẹ cơm trống vắng nên con mở cơm và con cung thỉnh với ngài để thử mức. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời tri chúng. Dạ Nhật Quỳnh mới già nên không biết hôm nay vị nào làm tri chúng. Dạ, có thể mời Nhật Quỳnh mời tri chúng lên để cung thỉnh thượng tọa Pháp Văn giảng dạy đại học ngày hôm nay. Dạ có phải như vậy không cô Tịnh Hảo? Dạ kính mời cô Tịnh Hảo. Dạ cô chết chót lên là mở rung không được. Dạ vì Tịnh Hảo đọc chính kinh hả? Dạ bây giờ mình viên mời cô Tịnh Hảo lên đọc chính kinh. Dạ mời bàn tay của cô Nhật Quỳnh xin xuống mít. Còn nếu mà Nhật Quỳnh đọc chính kinh thì Nhật Quỳnh chưa có mở bài nữa nên Nhật Quỳnh không biết như thế nào luôn. Dạ cô Tịnh Hảo có bài sẵn thì kính mời cô thôi đọc chính kinh rồi cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy. Dạ Nhật Quỳnh kính mời cô.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Ma á, Nam Mô Sang Thầy á, con Tịnh Hảo xin kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tiểu Tường và bậc Quý Sư Tôn Hiền Đức. Xin mến chào quý cô bác anh chị em đạo hữu và kính bạch sư. Từ hồi sáng tới giờ khao khát nó bị người trục trặc mà cái rung mở không được, và chát cũng không được, mà đóng cũng không được nữa. Thành ra từ hồi sáng giờ đang dòng nguyện chú thầy con làm quá trời mà không được. Mai nhờ có cô Nhật Quỳnh qua cứu đồ, cô Nhật Quỳnh mở rung hay quá. Thì hôm nào cô Nhật Quỳnh cũng mở rung là vui lắm đó. Dạ là con xin phép được đọc chính kinh của bài học hôm nay. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Chí Ước Tất Cá. Đề tài hôm nay: Siêu Thăng Lạc Cảnh, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Ta đã thấy ngày các tỷ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu nói lời thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp bậc chánh kiến chi phối. Sau khi thân phải mạng chung, họ được sanh vào thiện thứ thiên giới. Ở đời này, ngày các tỷ kheo, sau khi nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu không làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân thoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào thiện thứ thiên giới cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến, dẫn ý vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ, với thân làm việc chánh. Người ở đời làm vậy, nghe nhiều học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời, với thân mạng ít oi, vì thân mạng, vì thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy, được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng ta kính đảnh lễ tôn thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ buổi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy á.
Nam Mô Bụt Thầy á. Nam Mô Tam Ma á. Nam Mô Bụt Thầy á. hợp đồng cho mình lệ lúc tập lúc ta lúc tăng cái mình lệ chúng ta phải quyền cùng với chị tổng bức tăng tính trở lại cho mình lệ chúng ta bức tử. Còn hôm nay thì cái tựa đề là học được chiếc thăng dàn cảnh. Và trong bài học đó thì chúng ta thấy nói đến cái gì Đức Thế Tôn thì A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Ngài đã nói những điều này là có nghĩa là Ngài thấy được chiếc thân làm thiền, thành tựu cái lời nói thiền, thành tựu cái ý nghĩ thiền, không chỉ thích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận được chánh kiến chi phối sau khi phân loại bệnh chung ở đường tăng và chuyên thú thiên giới ở đời này. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì A-la-hán chánh đẳng giác đó, thì với cái thiên nhãn, thiên nhãn thông hay là cái thân tử trí mà hôm trước chúng ta đã nghe đó, chúng ta đã học đó, với cái thân tử trí hay là cái thiên nhãn thông đó, với thiên nhãn tiền tịnh đó là thấy chúng sanh có chúng sanh mà có thân nghiệp thiện, có khẩu nghiệp thiện, một ý nghiệp thiện, chấp nhận chánh kiến là không có ủy bán các cái bậc thánh, không có chỉ trích đối phóng với cái nghiệp thiện như vậy đó, thì họ dưới cái chánh kiến nghiệp thiện như vậy chỉ có sao cho công đoạn mình tương hợp thăng lên tại trời. Thì ở điều này đó là chúng ta thấy đối với cái con người của chúng ta đó, những cái Phật thì nói rất là nhiều góc độ. Ví dụ chúng ta nói rằng cái một con người sanh được vào cõi người hay cõi trời đó là do cái nghiệp đành, và chúng ta gọi là phúc hành, là từ hành như cái phúc đó, thì cái phúc hành đó nó đưa chúng ta sanh vào những cõi vui, do cái thân chúng ta không sát sanh trộm cắp hay tà dâm, do khẩu chúng ta không nói ác hay tâm thật thì dẹp nó vậy, nhưng mà dẫn đến vô ích và ý chúng ta cũng tham ác thân ghét và tạc chúng ghét. Chúng ta tránh xa những cái điều tội lỗi đó đó thì gọi là thân nghiệp thiện, như là thân ấy không chấp tâm mà chúng ta sống có giới hạn, không trộm cắp chúng ta sống bố thí, không tài danh chúng ta sống thành thành, rồi khẩu chúng ta không có nói ác mà chúng ta nói những cái lời hiền thiện, không nói đâm thập mà chúng ta nói gia hòa hợp, không có nói tuyên dật mà chúng ta nói sự thật, nói cho ta đẹp ý vừa lòng những cái tâm từ tâm bi nghĩ ông xã, hay là chúng ta không có nói tâm thật thì có nó không thì không nó có, mà chúng ta nói chính cái sự thật, chúng ta không có nói những lời nói ác cái này về cái giảm nhí, chúng ta nói đúng lúc đúng thời nói hữu ích, thì đó là những cái người mà gọi là có cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và cái ý nghiệp thiện. Cái nghiệp thiện là chúng ta có vô tham, vô sân và chánh kiến, và như vậy là chúng ta có cái ý nghiệp thiện. Và chúng sanh đó khi mà thành tựu những cái thiện nghiệp đó đó là các cái bậc phần, các cái chúng sanh còn luân hồi sinh tử, trong đó chúng ta thấy phàm phu là một các thánh hữu học như là thánh tu đường vườn, như là hàm a na hàm, những cái vị thánh này đó vẫn còn phải tái sanh vào năm định tư duy, hoặc là tái sanh vào cơ kiền, và tái sanh về lại cái gì giới, hoặc là thì táo phải sắc giới. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này ngay trong cái đời sống hiện tại, Ngài nói lên những vị thị phu, ví dụ như 55 người đạn gia khóa là từ đến cõi trời mà sanh xuống, mỗi người sanh vào một cái gia đình, hay là chúng ta nghe về cái những cái vị mà các sát bá như là Uru hay là các sát bá mà ra các sát bá là đang ra các sát bá đó, thì những vị này là những vị hướng dẫn cho đầu chúng của mình làm phước được thanh giữa trời, thì cái trời bây giờ thanh xuống họ trở thành một cái đầu chúng, và chúng ta thấy như là ngày mai các sát bá thì cõi phạm thiên thanh xuống, thì những cái chúng sanh này có ở trong đời có cái tư cách nó cũng đặc biệt, đặc biệt là chúng ta thấy một ít cái gì đó từ cái kiếp trước nó còn ghi sót lại, những người này không có thích sống sống dục lạc tiếp tục nhiều, và vì người sống tương đối cái tinh thần nhẹ nhàng với cái sự thích hợp cái cách mà sống nội tâm nhiều hơn, có nhiều người thì họ sống thô tháo, sống cổ thả, sống bừa bãi, thì chúng ta thấy ở trong kinh thì nói về những cái vị mà do nhiều đời nhiều kiếp mà đã từng tăng làm những cái loài mà có thể có những cái tính chất cho đến bây giờ cũng ảnh hưởng, như là những cái vị cô mà có những kiếp thân mặt sư tử. Sư tử thì nó ngủ, nó đặt cái chân và cái đôi đó nó nằm, cho đến khi nó thức dậy đó, nó thấy mà nằm yên như vậy đó, thì nó quan nghĩ. Nhưng mà nếu mà sai là cái vị trí đó thì nó sẽ từ bỏ cách nó và nó sẽ có cách để nằm yên, để tập một cách nằm yên, chịu đựng hoặc là chịu những cái sự hành phạt. Thì chúng ta thấy rằng trong đời là những cái điều mà chúng sanh có được là do tự huấn luyện, tự mình huấn luyện mình. Mà mình huấn luyện như thế nào? Huấn luyện có nghĩa là sau khi mình có chánh kiến thì mình sẽ thấy được những cái điều ác nó không có tốt đẹp gì hết. Điều ác đó mình làm đó, mọi người xa lánh mình. Ví dụ mình thấy thân mình tà dâm, ai cũng sợ hãi mình. Hoặc là thân mình sắc tâm hay trộm cắp, ai cũng ghê tởm mình hết. Chúng ta thấy những người mà họ có cái chi kiến, tại sao cũng con người mà con người này là được hiện diện nhiều người thương mến, cũng là con người, nhưng con người này ghê tởm mà mọi người xa lắm. Thì chính là một người có chánh kiến như vậy, khi họ chấp nhận được những cái lời dạy, cái này chấp nhận những cái pháp mà những lộ trên thế gian này bằng cái nhục nhã mà chuyên có cái trời nhã, họ thấy được và họ xa lắm được. Và họ quyết tâm thực hành với cái tâm của mình, với chánh kiến và tin nhân quả, tin những cái chuyện nghiệp mình làm những hành động tốt, như là mình không sát sanh mình làm phóng sanh, không trộm cắp mình sống lại mình bố thí, không tà dâm mà mình sống đời sống có giới hạnh, thì những cái điều đó làm cho con người của mình nó trở thành một con người rất là đặc biệt phi phàm. Đó là các bậc thánh chánh nhận giác, độc giác hay tinh văn giác, các bậc mà hết phiền não không còn cai xử bằng những cái tâm tham để hưởng thụ những cái dục lạc, hoặc là sát sanh tội nghiệp bằng những cái tâm sân, hoặc là tà dâm bằng những cái tâm tham. Thì những cái vị mà đã hết phiền não tâm thì những vị đó sống với cái đời sống thánh thiện như vậy, nên chúng ta thấy ở trong cuộc đời này khi mà Đức Phật ngài nói về những cái vị mà đã từng ở trên cõi trời sanh xuống đã nhiều lần, biết là tông thánh nhân trí tuệ đó, thì quý vị nghe những câu chuyện mà những vị trưởng lão nói lên cái đời sống mà mình tạo những cái thiện nghiệp, sau khi thân quả định chung mình tâm làm 72 lần tri tuệ đích thích, hoặc là trên cung trời báo lời họ những cái vui lên đó. Như vậy thì chúng ta thấy có những người họ thanh lên, mà có những người từ cõi trời sanh xuống, nên chúng ta thấy ở trên đời, ở đời sống là chúng ta nhìn vào cuộc đời đó thì cái loài người nó không có đồng đẳng trong cái tư tưởng, cái tư tưởng nó do ảnh hưởng từ kiếp trước một phần, do ảnh hưởng do cái chuyện nghiệp đời trước đó, nên mình thường cũng thấy có những cái con người mà khi họ sinh ra làm người đó, họ rất là đặc biệt, như là người ở bên Bắc Luân Châu đó, sinh ra họ có năm giới thanh tịnh, không bao giờ phạm những giới sắc thanh trọng tập tại giới giới của người. Như vậy thì chúng ta thấy những người đó nếu họ sinh ra làm người đó, do một cái thời gian 10,000 năm họ sống không có sắc thanh trọng cấp đó, nó cũng còn ảnh hưởng họ khi họ tái sanh đến đây. Nên bình thường ở trong kinh đó, Đức Phật ngài thường nói cái thường tự duyên hay cái thói quen của chúng ta đó, nếu một người là làm quen rồi đó, mà làm thiện quen đó, họ không có làm ác, làm ác không quen, họ làm ác quen thì họ làm thiện không quen. Nên đó, Đức Phật ngài nói rằng trong kinh Phúc Cú chúng ta thấy một người làm thiện là làm thiện quen là họ khó làm ác, nhưng mà những người là họ làm ác quen là họ khó làm thiện. Như vậy thì chúng ta thấy nhìn vào hai cái dòng đời của người làm thiện với người làm ác đó, thì chúng ta thấy rất là khác xa. Nên bình thường Đức Phật dạy nói rằng trời và đất rất xa, rồi bờ biển bên này và biển bên kia rất xa, của mặt trời mọc và mặt trời lặn rất xa, thiện và bất thiện rất xa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thiện nó cho chúng ta sanh lên cõi vui, như là 7 cõi vui dục giới, 16 cõi sắc giới hoặc là 4 cõi vô sắc giới. Và tính vào đó thì chúng ta thấy từ ra có 4 cõi khổ thôi, nhưng cõi vô tưởng, cõi vô tưởng là thậm chí vô tưởng là không có tâm, 4 cõi khổ như một chữ ngũ thức sanh. Còn lại thì chúng ta thấy 26 cõi vui. Như vậy 26 cõi vui ngũ tâm này đó thì chúng ta thấy rằng do có thiện nghiệp, mà trong đó có những người họ có cái thiện nghiệp cao hơn đó, là họ thích những cái cảnh thiền, gọi là không có liên lụy đến vật chất, vượt lên sắc tưởng, đến ngại tưởng, kiến ngại tưởng, gì đó tâm làm phạm thiên không duyên tứ, thức không duyên tứ, vô trụ tứ, hoặc là phi phi hữu tứ. lỗ. Lỗ. Thật ra chúng ta thấy những cái tư tưởng mà được ở trong đời này được Đức Phật mình nói lên đó, và những người đó khi mà họ như vậy họ tăng lên và phạm thiên là vô sắc. Và những người nào mà họ nhìn thấy cuộc đời dục lạc như là sắc dục, sinh dục, trí dục, vị dục, xúc dục đó, rồi nó khô áo và họ thích tu tập thiền định, thì họ tăng lên 18 ở sắc giới, như là họ đắc ngũ thiền, họ tăng về năm định tư thiên hoặc đắc tam quả, hoặc là họ tâm gì ở quảng quả, hoặc họ tâm gì ở quan âm thiên, hoặc là chỉ định thiên, biến định thiên, vô lượng định thiên, quan âm thiên, hay là chỉ định thiên, hoặc là cõi phạm chánh thiên, hoặc phạm phụ thiên, hoặc là đại phạm thiên. Thì những cái vị mà tâm là cõi phạm thiên đó, thì những vị thấy cái tinh thần nhân quả cũng cân bằng với nhau. Một cái người mà họ thích tu thiền, họ tâm dễ cõi đó, họ sống bằng cái thiền thực. Ví dụ như họ sống bằng một phần ba cái trái đất đó, họ không phải đi tìm một thực ăn uống như chúng ta, hoặc là chúng ta thấy những cái vị đó họ sống một cái tuổi thọ bằng nửa cái trái đất đó, họ không phải đi kiếm lặn lội trời nắng trời mưa tìm một thực mà nấu nướng rồi là làm món này món kia rồi gia vị món này món kia, họ không cần phải đi tìm một thực ăn uống như vậy, tại vì cái trình độ tâm của họ đó họ muốn vượt qua những cái vấn đề này để họ tu thiền. Cho nên thường chỉ thấy những cái vị mà họ tu thiền nó họ tăng lên cái cõi phạm thiên đó, thì chỉ có giảng căn, nhĩ căn và ý căn thôi, và họ phát định căn, thiệt căn và thân căn. Là thân căn để hưởng dục lạc, hoặc là tỷ căn để hưởng những mùi thơm, hoặc là thiệt căn để ăn những vị ngon. Còn những vị mà tu thiền đó, họ tăng lên cõi phạm thiên là do đời sống hiện tại họ tu thiền họ cũng hạn chế cái việc ăn uống, họ không cầu kỳ, họ ăn những lấy chó rồi họ tu mà đắc tiền, sau khi đắc tiền họ tăng lên cõi phạm thiên. Thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần đó được Đức Phật này nói lên với thiên nhãn tường tình với thấy chiến tranh đó, tâm dịp ở phạm thiên sắc giới, hoặc là những vị tâm dịp ở chư thiên dịp giới. Chư thiên dịp giới là những người nam nữ cư sĩ mình bố thí bốn món một dụng như là y phục thuốc trị bệnh, hoặc là tóc liêu, hoặc là y phục đó, hoặc là vật thực đó. Thì sau khi mình có thuốc đó, mình tăng lên cõi trời đó. Ví dụ mình tăng lên cõi trời tứ đại thiên vương, và trong kinh Đức Phật thì nói rằng 50 năm của chúng ta bằng một ngày đêm cõi trời giữ lại chúng tôi 30 ngày tháng 12 tháng 1 tuần 1 năm ở cõi đó sống được 9 triệu năm. Mà 9 triệu năm đó, 9 triệu năm đó họ không phải đi tìm được thực nấu nướng, được cổ ăn uống, được cổ chúng ta. Mà khi họ muốn ăn thì trên bàn cái vật thực hiện ra. Họ muốn y phục đó thì màu gì nó hiện ra màu đó. Họ qua thức bỏ biển, họ muốn màu gì nó hiện ra màu đó. Y phục muốn cái kiểu gì nó hiện ra kiểu đó. Như vậy mà sống 9 triệu năm nhân loại này của chúng ta, thì quý vị nói chi thiên á, là những chúng tâm mà đã bố thí cúng dường, đã giữ giới, đã tu tập những cái thiện nghiệp đó, thì họ sanh lên cái cõi này do không phải là họ tu tiền mà họ làm những cái thiện nghiệp công đức. Rồi chúng ta thấy nghe Đức Phật này nói về cái cõi đa lợi á, 100 năm của chúng ta bằng cõi trời đa lợi một ngày một đêm, 30 ngày tháng 12 tháng 1 năm ở cõi đó sống được 1000 tuổi thọ, một ngàn tuổi thọ tương đương với 36 triệu năm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng 36 triệu năm chúng ta mà họ không cần phải đi lặn lội cày sâu cút bẩm, họ không cần phải lặn lội tới công ty, rồi không cần phải lặn lội ra ngoài biển, rồi đi buôn bán ngoài biển, họ không lặn lội làm những cái nghề kỹ năng công tương đương thì thành một cực khổ, mà họ sống đến 36 triệu năm, họ muốn ăn thì được thực có họ ăn, họ muốn y phục màu gì thì nó ra cái kiểu màu đó, họ muốn qua cái độ điện màu gì nó diễn ra màu đó. Và trong người của những vị tiên thiên suốt cả cuộc đời của họ không có đổ mồ hôi nhất, và nhưng mà khi họ đổ mồ hôi nhất thì họ cũng bị chết. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về những cái người mà khi họ làm những thiện nghiệp công đức đó, cái ý nghiệp thiện đó, họ thành tựu cái chánh kiến đó, họ không bị sai lạc đó, tâm thân quả định chứng họ được không đúng cõi lạc cõi vô như vậy, vào chuyển xuống thiên giới như vậy. Hay là chúng ta nghe Đức Phật này nói về cõi trời đa lợi là cõi trời giả ma, cõi trời giả ma thì chúng ta thấy 200 năm chúng ta bằng cõi đất nhà lê tâm về tháng 12 tháng 1 năm ở cõi đó sống được 2000 tuổi thọ, 2000 tuổi thọ, và cái cõi trời đấu xuất chúng thì chúng ta thấy là 400 năm chúng ta bằng cõi đất nhà lên tới ngày 8/12 tháng 1 năm tôi gọi đã tắm được 4 giờ tuổi thọ, tương đương với 576 triệu năm nhân loại. Như vậy thì 576 triệu năm nhân loại của chúng ta đó, họ không phải đi tìm một thực, không cần phải làm nghề nghiệp, không phải làm công ty xí nghiệp, sáng đi chiều về, không phải lặn lội đi trên đường lên núi, không không cái vùng cày sâu phúc bẩm vùng này dưới đất nguồn, mà do những chuyện gì con đức nó họ tâm được, họ là họ muốn ăn với thực tập thôi, họ muốn đi thì họ bay đi, họ muốn qua trước bảo điện hiện ra ngồi gì đó hiện ra ngồi đó đi phục, rồi muốn kiểu gì đó hiện ra kiểu đó. Nên chúng ta thấy có những lần mà Đức Phật Ngài nói về những người Đức Cha Quy đó mặc đồ màu trắng, rồi ngựa màu trắng, rồi đi cương màu trắng, tùng tre màu trắng, rồi cờ màu trắng, gì màu trắng hết. Rồi những cái người mà toàn là màu xanh thôi, những người mà toàn màu vàng thôi. Thì Đức Phật Ngài mới hỏi Chư Tăng vậy có thấy chưa thiên chưa, Chư Tăng thấy chưa? Thì Đức Phật Ngài nói rằng hãy nhìn những cái đoàn quân của Đức Cha Quy đó thì cũng giống như Chư Thiên vậy. Bởi lũ diễn biến chi tiên họ muốn y phục màu gì đó thì nó đồng một màu như vậy hết, nên họ không phải chệch choạc mặc cái kiểu áo kiểu quần, nó không phải phải có giải tốt, phải có người thợ may gì mình chi tiên thì họ không có như vậy, nên họ muốn màu gì nó thì nó màu đó. Và Đức Phật này nói với Chư Tăng đó là hãy nhìn cái người Đức Cha Quy đó, họ cởi ngựa, họ đi xe, họ đánh lộng rồi những cái nội giống một màu như giống vậy đó, thì chưa kia cũng có được những cái đặc biệt như vậy. Thì chúng ta nghe những điều đó thì chúng ta suy tư rằng chưa kia họ có cái thành thông, họ muốn y phục màu gì nó hiện ra màu đó, và họ muốn qua bảo điện màu gì nó hiện ra màu đó. Nên chúng ta thấy những quảng trường ở bên Soviet đó, mà muốn chích được như vậy họ chịu tập bao nhiêu ngàn người, rồi bao nhiêu trăm triệu bông hoa họ mới chích được một cái quảng trường đỏ mà bông hoa như vậy, màu sắc như vậy. Thì chúng ta biết chư thiên họ không cần thực khổ như vậy, họ muốn bông hoa bao nhiêu nó hiện ra bao nhiêu, màu gì nó hiện ra, màu gì kiểu gì nó hiện ra kiểu gì. Nên nó tưởng tượng gì thấy Đức Phật Ngài nói những người mà họ thích nghĩ những cái chuyện gì không đức, họ không được ở trời, không được thiên giới, họ hưởng những cái thọ được phải vui ở khỏi việc lạc đó. Như vậy thì chúng ta thấy điều này thì Đức Phật Ngài nói như thế nào, bởi chúng ta cái thân nghiệp thiện chúng ta làm đó, cái thân nghiệp thiện cái tất cả của chúng ta đó, lúc bây giờ đó thì mà chúng ta không được ở vui đó thì chúng ta sẽ thấy được cái nghiệp thiện nó tích lũy, và đến lúc bây giờ cái tâm mà chúng ta phục sinh được ở trời đó là chúng ta phải phục sinh là vào những tâm thiện, và tâm thiện trong đó những tâm thiện phật trí hoặc là ly trí hoặc là những phật ngã vô trợ hoặc hữu trợ đó, thì những cái tâm thiện này đó nó cho chúng ta đi tái sanh, mà chúng ta tái sanh gọi là khỏi vui khỏi trời là quá sanh. Chúng ta không phải chung qua là con rồi để mang thai tu mang 9 tháng 10 ngày để sanh ra, hay là lời voi này câu 12 tháng rồi mới sanh ra. Còn chúng ta đó thì sanh là thai sanh là như vậy, còn những vị chư tiên là quá sanh, không có phải có một người mẹ trời là có mang thai rồi đẻ ra ông trời con, rồi ông trời con thì từ lớn thành ông trời lớn, không phải vậy. Nên nhiều khi quý vị biết có những người mà ở chủ trương thờ trời như là những cái người đạo của giáo á, chúng ta gặp những ông cha mà chúng ta hỏi họ vị chúng sanh ở trời và cách gì họ cũng không biết. Tại vì quý vị biết rằng nếu mà họ chủ trương có một ông trời sanh ra đó, thì ông trời đó đứng ông sanh hoàng rất là khổ luyện. Và chúng ta thấy bây giờ một ngày giờ một tích tắc giờ giao thừa thôi đã có bao nhiêu đứa bé đến dự chào đời, trong một cái giây một phút, trong cái giờ mà giác, cái giờ mà ngọ hay là năm ngọ hay năm mùi đó, thì quý vị biết rằng trong cái giờ giao thừa một cái tích tắc đó thôi mà có bao nhiêu đứa bé nó ra đời. Như vậy nếu mà có một phần mẹ trời hay một ông trời mà đứng ở đẻ á, ổng trời đẻ tối ngày ổng không có rảnh ra để làm cái chuyện gì hết. Còn chúng ta thấy là Phật giáo chúng ta nói mình chưa tâm về nhàn cảnh á, là mình quá tâm, mình làm bước ở cõi này á, cái tự nhiên mình tâm sạch là mình tâm ra cõi đó y như một người đang ngủ vậy. Một vị chư thiên 16-18 tuổi, chư thiên nam chư thiên nữ, thì mình phóng suốt 36 triệu năm hoặc là 9 triệu năm á, mình cũng 16 tuổi thôi. Chỉ có khi mà mình hết phước đó thì qua cái bảo điện nó héo, khi mình hết phước đó thì y phục đóng bụi, khi mình hết phước đó thì trong tâm mình buồn bực, khi mình hết phước đó trong người mình đổ hận đó mồ hôi nát, khi mình hết phước đó thì mình làm biến rồi nghe hát, là mình sẽ chuẩn bị mình từ giả cái cõi trời và mình tâm muốn cõi hai tâm là cõi người, và hai tâm là tâm là sâu bò là ngựa là dê, bất cứ loại nào tâm là giả con thì chúng ta gọi chung là hai tâm. Bản tâm là chúng ta có thể sanh ra và đẻ trứng, thấp thần chúng ta tâm chỗ vùng này ẩm ướt, quá thần chúng ta tâm vào địa ngục ngã quỷ, tâm nằm a tu la ác thần.
thì có những cái cảnh giới mà tái sanh như vậy đó. Nên trong Phật giáo nói rằng mình sanh được ở vui đó, là không phải mình khổ liệu chứ là mình sanh vào tái sanh. Biết rằng phải như lại chúng ta cũng là tội vui mà lại có vô nghiệp giới. Nhưng mà ở trời thì quá thanh chứ không được cực khổ như chúng ta. Như vậy thì Đức Phật này nói về những người sanh được thiên giới thì chúng ta thấy do phúc hành. À, phúc hành có nghĩa là trong cái hành viên giới phúc đó, có 19 thứ gọi là mình thấy có cái tâm trí đó, là 19 giới phúc như được sinh đó. Rồi mà trong đó nghiệp đó, là những cái tâm động lực đó, những cái tâm động lực mình thấy những cái tâm thiện, tâm tâm tham, tâm si, cho ra tâm dục tức là tâm tấn. Mình làm thiện mà thì mình muốn thiếu tí thứ tư đó, cho tâm ra cái tâm tâm tấn thiện cho mình sanh làm người lạc vô nhân. À, tâm tấn thiện họ hỷ lo xả cho mình sanh làm người lạc vô nhân. Còn nếu mình làm tốt mà thiếu tí á, mình đủ tư á, thì mình sanh bằng cái tâm quả gọi là ly trí. Lúc bây giờ cuộc sinh chỉ có hai nhân tâm đi. À, cái cơ hội tình hảo có những cái cơ hội tính niệm và lý vô tham vô sân á. Vô tham vô sân là hai cái nhân vô tham vô sân. Rồi cho mình cuộc sinh trong tâm thiện, mình tái sanh cái tâm thiện cho cái tâm quả đi cuộc sinh. À, mình được tính là người nhị nhân, loài người nhị nhân ở cõi tứ đại thiên vương và cõi nhân loại. À, còn những chư thiên ở trời cao đó thì được tính là người tam nhân, đó nghĩa là họ tâm nằm bằng tâm thiện Phật ý. Họ hiểu vào cả một vô trợ hỗ trợ ở trong cái tám tâm thiện dịch giới và tám không loại dịch giới thành hảo đó. À, thì nó sẽ làm cái tâm mà chúng ta cuộc sinh. Như vậy thì Đức Phật đó, Đức Phật ngày thấy đối thiên nhãn thần tịnh và thấy những chúng sanh có hành động thiện á, rồi cái tâm thiện nó gặp cái tâm quả. Cái tâm quả đó đưa chúng sanh tái sanh được ở trời. Nên bình thường chúng ta ưa nói gì đó, mình sanh được hai sanh á, mình có lắm cái điều kiện. Như là nghiệp, nghiệp là cái nghiệp thiện cái nghiệp ác đó. Rồi cái thức là cái quả thức của tái sanh. Nở bào của mẹ, tinh trùng của cha và tu viện của người phụ nữ. Năm cái điều kiện mình tái sanh được làm người. À, nhưng mà do cái nghiệp thiện tốt đó, mình sanh một gia đình giàu. Ví dụ quý vị thấy con tử gia xá sanh vô gia đình rất là giàu, hay là ngày Tiêu Hóa Lý sanh gia đình rất là giàu. Nhưng mà rồi chúng ta thấy có những người sanh gia đình rất là nghèo, như Lô Tất Cả Thích Xá đó. Lô Tất Cả Thích Xá sanh như gia đình đó, mẹ của mình đó, với cha của mình là hai cái người nam nữ mà ở trong cái làng chài nghèo khổ, rồi khi sanh vô cái làng chài đó, làng chài đánh cả không có con cả nào hết. Cuối cùng được xây chia năm trẻ bảy đó, ta biết mẹ của Lô Tất Cả mang thai và người ta đã nói có đứa bé siêu kẻo và cái tiếng đứa bé siêu chào đời đã được mang cái tiếng siêu kẻo rồi từ lúc chào đời cho đến lúc làm mướn làm thuê lúc ăn xin không ai mướn hết, không ai cho vào nhà hết. Nên quý vị biết rằng đời sống của Lô Tất Cả lúc sáng lúc còn nhỏ đó, mẹ phải bỏ riêng nhà người ta đi xin ăn đi xin công việc làm. Rồi cứ nhỏ, bỏ từ nhỏ tới lớn cho đến lúc 7 tuổi nhất, quyết lòng bỏ luôn thì cha mẹ không có nuôi nổi đứa bé bất hạnh này. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng cái nghiệp nó đưa chúng ta tâm một cái gia đình giàu hay nghèo. Mà tiền thân của Lô Tất Cá là nói về một cái vị tỳ cô trụ trì do cái lòng ganh tị tật đó mà bỏ đồ ăn đốt vào lửa mà sau này sanh làm Lô Tất Cá Thích Xá đó, rồi nghèo khổ mà đói khát không có một thực ăn. Thì chúng ta thấy đó những cái nghiệp tương ứng với cái hành động ở quá khứ của mình. Mình đã làm những việc khác đó, những việc khác đó theo mình như một bóng con người, như là xe lăn theo bánh xe hơi, xe lăn theo vật bật kéo vậy đó. Nên kiếp này nó sẽ khá còn khổ như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta có cái nghiệp thiện dẫn chúng ta tái sanh làm người. Nên bình thường chúng ta nói chuyện với một người được sanh làm người rất nhiều khi mình theo tôn giáo này, theo tôn giáo kia. Nhưng mà thực sự ra những cái tôn giáo mà như Đức Phật và giáo pháp và chúng tăng á, thì những cái ruộng phước điền để mình gieo tạo những cái công đức, mình được sanh làm người do cái tâm thiện, mình đã gặp được Phật pháp tăng, mình khởi lên cái tâm thiện bố thí cúng dường, nên bây giờ mình tích tụ được cái nghiệp để sanh làm người nhiều tâm kiếp, nhiều ngàn kiếp. Và trong kinh á, Đức Phật này kể về những câu chuyện mà những vị mà được sanh hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp không có rơi vào khổ cảnh á, do biết bố thí cúng dường để Phật pháp tăng lý tạo những cái nhiều công đức này. Thì bây giờ chúng ta được làm người á, chúng ta cũng do cái thiện nghiệp kiếp trước vậy đó. Có nhiều người đó thì họ theo một cái thiên chúa giáo thì họ nói mình do chúa tạo ra, chúa hà hơi cho họ nhiều, rồi chúa thông thú chúa không nó hà hơi, người thông minh được chúa hà hơi nhiều, người thông ngu dốt rồi chúa hà hơi ít. Thì đó là những cái chủ trương mà những người họ tự tuyên bố mình tạo ra cái vũ trụ này, hoặc là đệ tử đầu chúng họ tuyên tôn sinh họ một cách mù quáng. Còn Phật giáo chúng ta thì chúng ta sẽ không thấy đệ tử của Đức Phật nói Đức Phật như vậy. mà đệ tử của Đức Phật chỉ nói đúng y như Đức Phật này nói, mỗi người đó có thân nghiệp thiện, rồi cái thân nghiệp thiện đó là mình làm việc thiện đó thì cái thân thiện đó, đó là nghiệp thiện, là cho cái tâm quả đi tục sinh, rồi tục sinh từ cái thiện nghiệp của mình rất nhiều, mình có thể thân nghiệp ở trời, nếu không đủ phước thì thân nghiệp ở trời, thân cũng là người. À, nếu mình tự Đức Phật thì nói rằng một người làm thiện đó, à, cái phước đó thù thắng thì có thân nghiệp ở trời, nếu cái phước đó nó yếu đuối thì cho mình thân là làm người. À, cũng như người làm ác vậy đó, nếu người không làm ác đó, cái nghiệp ác nó đầy đủ hơn là địa ngục, nếu không nó đầy đủ thì người thân làm người bệnh tật ốm đau bị đói khát cực khổ, thì cái đó là do cái nghiệp thiện nó không nặng mà để rơi vào địa ngục, nhưng mà nó cho làm người thì nó yếu đuối như người khác, nó kém cỏi như người khác. Thì chúng ta có thấy rằng những điều đó được Đức Phật nó thiên giảng từng tỉnh để thấy được là ngày tuyên bố nhân. Và chúng ta thấy như là ngày sanh ra làm người đó, ngày sanh ra là ngày có chánh, ngày giáng sanh có chánh niệm, nhập hai chánh niệm, trụ hai chánh niệm và thực hai chánh niệm. Nên mẹ của ngài mang thai ngày nhìn thấy ngài và ngài cũng nhìn thấy mẹ của ngài, cùng một hướng sanh ra ngày đi được. Thì những chúng sanh mà có những chúng sanh mà đặc biệt thi hữu thì tận hữu như vậy đó, cũng để làm chúng ta biết rằng những chúng sanh này Đức Phật này tuyên bố, cả bản thân Đức Phật này cũng tuyên bố cho cái thiện nghiệp ngài đã làm. Thì nhiều công đức nó dẫn dắt ngày cho ngày tái sanh được loài người, cho ngày tái sanh được ở trời báu túc đúng thời đúng giờ đó, chứ phi phạm chi cũng như lắm tàn cái thành phần. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái điều đó người Đức Phật ngày nói không phải là không có nói, ngày nói là ngày từ bỏ ở trời báu túc cái chánh niệm nhập thai, chánh niệm trụ thai, chánh niệm xuất thai, ngày sẽ là người tối thượng trong cuộc đời này, thiên thượng thiên hạ duy giả được tôn và chúng sinh chúng kiếp của tận độ thanh. Thì như vậy chúng ta thấy có những người thì có cõi trời thân chú, cũng có những người từ cõi những loại sanh lên, đó là những điều mà chúng ta thấy là đây là luân hồi, có người ý chú có người đi lên, có người chết trong chú cõi thấp, có người chết thân cõi cao. Như vậy cái sự luân hồi đó là một cái phước quả của chúng sanh, thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp của chúng sanh, và điểm nhất chúng sanh tái sanh. Nên nhiều khi quý vị thấy là nhiều khi mình phân lòng người đó không phải do cha mẹ mình muốn, mà cũng không phải là do mình muốn, mà do nghiệp. Nghiệp có nghĩa là cha mẹ của mình nó cũng có cái nghiệp. Chúng ta thấy như là vua A Chế Pháp Xá Tú mà vua Bình Sa Dương mà sanh ra con là hoàng tử A Cà Thế gì đó. Trong kinh kể là lúc trước đó là hoàng tử A Cà Thế còn làm một vị hoàng tử đó đã giết một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này đã cột quan cái với thanh vô vòng tay của hoàng hậu Vi Đại Hy. Lúc mang thai đã thèm máu Đức Vua Bình Sa Dương, nên những cái tin này được những người Bà La Môn nói đó, là hoàng tử sau này giết vua cha, nên mới đặt tên là A Cà Thế là người thù giết vua sanh. Thì những chuyện đó cho chúng ta biết rằng đó là do cái nghiệp mà chúng ta sanh ra. Có nhiều khi cha mẹ chúng ta không muốn, nên quý vị thấy trong lúc mà Vua Bình Sa Dương còn giác ngộ rồi đó, người ta nói rằng con giết cha đó, kêu là hoàng hậu đấm vào bụng, nhảy vào bụng cái tiền nữ, đạp vào bụng một cái nọ. Nhưng mà Đức Vua có nói với hoàng hậu là nếu mà ta mà có những cái nghiệp xấu như vậy đó là do cái nhân quả của ta thôi. Chứ nếu trên đời này mà sanh con ra mà giết cha mẹ thì không ai mà sanh con hết. Rồi có nhiều người sanh con cá rất có hiếu, rồi cũng có nhiều người sanh con bất hiếu, có nhiều người sanh con là con giết cha mẹ. Thì cái đó là mỗi cái người có cái nghiệp riêng thôi, chứ không phải là do ta muốn hay là do thầy Di đó muốn, nhưng mà do nghiệp nó đã tích tụ rồi. Thì chúng ta thấy Đức Vua Bình Sa Dương lúc bây giờ là bị tấn tu đầu quần rồi, biết được cái nhân quả do Đức Phật thuyết giảng, nên Đức Vua không có cho hoàng hậu tấm vào bụng, không cho tỳ nữ nhảy vào bụng và nhảy lên bụng, hoặc là không cho làm những việc mà tổn hại đến thai nhi. Mình nghĩ là nhân quả bây giờ mình thay vì mượn tiền cũng vui vẻ, giờ mình trả tiền cũng vui vẻ. Một cái tinh thần nhân quả mà có nghĩa là mình vui để mình mượn tiền mình xài, bây giờ mình cũng vui để mình trả tiền, chứ không thể nào mình mượn tiền mình vui tiền hí thẳng, nếu mà trả tiền là mình phải khóc lóc âu sầu, và trước sau thì cũng phải trả thôi. Nhưng mà bây giờ mình có mình chỉ được trả đủ điều kiện, mình chỉ được trả, cũng không than gian gì, mình cũng phải biết nhân quả. Để mình biết nhân quả mình thấy rằng không có Chúa, không có Thượng Đế, không có cha, không ai khác tội cho mình đó, mình làm những nhân đó là mình sẽ trả cái quả đó thôi. Nên những người trí nó không làm những việc xấu, cái gì của người trí không làm việc xấu. Nên người trí được người ta gọi là người trí, còn cái kẻ ngu thường làm việc xấu rồi cầu cảnh người này cầu cảnh người kia, xin tỏ người này xin tỏ người kia, nên người ta mới gọi là người ngu hay xin tỏ. Chứ thật sự người trí thì họ thấy việc mình làm mình chịu thôi, chứ không có xin tỏ mà hết được. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều người theo tôn giáo. Chúng tôi ở chùa có một cái chú tư đó, Chú Tư đó là chú có vợ, có một chú thay vợ. Nhưng mà vợ của chú là bà Thiên Chúa Giáo. Rồi bà ngoại tình mà bỏ ổng, rồi bỏ con cháu lấy của cải đi hết. Rồi sau này khi mà ổng nói thì bà nói là đã đạo chính thống, rồi Chúa cha tha tội cho bà. Còn ổng là đạo theo nên ổng không có được tha tội. Thì quý vị có thấy rằng có một người thì suy nghĩ rất là dại tờ. Mình làm những chuyện xấu xa, mình bỏ chồng bỏ con mình đi theo ca như vậy mà mình đến năm mươi mấy tuổi, năm mươi mấy sáu mươi tuổi mà mình còn nói Chúa cha có thể tha tội cho mình không có tội. Trong khi những người mà họ sống, họ nuôi con như vậy, họ làm những việc mà không có gì hết mình lại nói rằng tội như vậy. Có tội thì cha Chúa không có tha, mình không phải là chính thống với đạo Thiên Chúa Giáo. Những như những câu chuyện đó mình thấy những người rất là thờ, rất là tội nghiệp, và tội nghiệp họ không tin, họ không tin cái hành động của họ. Họ tin có ai đó, họ tin tỏ ai được, họ gian lân lại lực ai đó thì ta sẽ tha tội cho họ. Nhưng mà mình thấy trên đời này có những người họ ngu dốt, họ không chịu học hành, họ có lại lực ai họ cũng ngu dốt rồi. Còn một cái người mà họ biết được rõ ràng, họ đi học thông minh thôi, thì họ đi học họ không bao giờ ngu dốt. Nên mình thường có gì biết rằng Đức Phật này nói một điều mà chúng ta phải nên suy nghĩ rất là nhiều. Đức Phật nói cái nhân tâm đến tiếng là nghe một người thực hành đúng và kéo ý mình thực tâm đến tiếng. Rồi cũng nghe một người tà kiến là mình không dám đặt ý mình tâm ra tà kiến. Nên mình thường quý vị thấy trên đời này có những người họ theo tôn giáo, cái tôn giáo đó họ cũng hứa hẹn, họ lý luận đủ thứ hết. Nhưng mà những cái tôn giáo đó là một cái sự, người ta ưa nói là đời thì người ta lừa tình cảm, mình tìm tình cảm được, ta lừa tiền bạc mình có thể tìm tiền bạc được. Nhưng mà ta lừa đức tin đạo đức của mình, mình sẽ mất cả cuộc đời. Nên nhiều khi quý vị biết rằng một cái người khôn ngoan đó, họ chọn cái đạo đức mà họ theo, họ chọn cái tôn giáo mà theo đó, sau khi họ suy nghĩ rằng cái cuộc đời này Đức Phật là một bậc hoàn thiện, nên là giải phương pháp hoàn thiện, nên mình theo đạo Phật đó, không có thể là Phật được tha tội hay là chỉ tăng tha tội cho mình, hay là có một đấng thượng đế thần linh mà có một người nào ở cái địa ngục thì mình niệm tên gì đó người ta sẽ tha địa ngục để mình lên. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là mơ hồ, nhưng mà người ta vẫn tin như vậy. Rồi có ai đó cứu khổ cứu nạn người ta vẫn tin. Mình thấy họ, mình thấy người rất là tội nghiệp, họ rất là mơ hồ, họ với cái tâm mà gọi là si mê nhiều, nó họ yếu đuối như vậy. Còn những người có trí đó, họ thấy được chân quả. Mình làm việc xấu đó, mình thấy rằng cái tâm của mình là bất an rồi. Mình làm việc mà chút của giết người, mình thấy rằng mình ngủ không được ăn vui, mình thức không được ăn vui rồi. Những cái bậc thiền trí biết được, thấy những người tiến hành pháp luật, họ bắt biết được mình là tình nghĩ mình. Rồi bệnh tâm mình rối loạn hay chết, mình rối loạn khổ cảnh. Thì chúng ta thấy một người làm việc thiện tâm mình yên ổn, còn làm việc ác cái tâm mình bất an. Mình thấy gì đó rõ ràng, mình đạt kết quả rõ ràng như vậy. Nên những người có trí đó, họ tu tập mà họ đã tầm những cái việc bực mà gọi là chánh kiến đó, họ tầm tự chánh kiến đó là do họ hiểu biết được đúng đắn như vậy nên họ mới chấp nhận một cái tôn giáo mà đi theo cái thành trì. Có nhiều người họ theo tôn giáo họ lại được cầu sinh thôi, họ cầu sinh họ đi cá đi kia. Nửa đêm nửa hôm họ cũng đi cầu kinh vào những ngày cái bệnh cũng dịch, nửa đêm nửa hôm họ cũng thức mưa gió họ cũng đợi dù đợi áo mưa họ đi, họ cầu kinh nhưng mà đâu có được đó. Bởi vì Đức Phật này nói một điều mà chúng ta thấy trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nói là trên đời thì mình gọi là môn muốn cầu nguyện mà được, trên đời thì không ai thất vọng. Như Lai tuyên bố có làm hay không làm. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật này trả lời rất là đơn giản nhưng mà rất là sáng tỏ. Bà La Môn hỏi sao không gì ở trời, Đức Phật nói là có làm và không làm, có làm thiện không làm ác. Rồi sao không vào vô địa ngục, Đức Phật nói là do có làm mà không làm, có làm việc ác mà không làm việc thiện, nên cái người đó có làm việc ác mới rơi vào địa ngục. Như vậy thì Đức Phật này nói cũng như vậy, chúng ta thấy rằng mình có thành Phật đó là do mình có làm cái thiện nghiệp, do mình có làm cái thiện nghiệp đó mình thành Phật, mình giác ngộ. Do mình không có làm những cái việc ác nên từ cái tâm mình không sạch. Còn khi một người mà rơi vào địa ngục đó là do họ có làm việc ác mà không làm việc thiện nên họ rơi vào trong địa ngục. Cũng như mình thấy ở đời rất là rõ ràng, một người đi làm có tiền, không đi làm thì không có tiền. Rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, nhưng mà cũng có nhiều người họ không có hiểu được một cái điều rất là căn bản như vậy, họ cũng không hiểu được. Họ bỏ ra cuộc đời của họ và tới giờ họ bỏ chồng, họ bỏ con. Mà họ còn nghĩ rằng họ đi theo đạo chính thống, cha Chúa có thể sẽ rửa tội cho họ, tha tội cho họ. Còn những người mà đi theo như vậy là không phải là chính thống, cha Chúa đâu có tha tội cho họ. Mình thấy rất là tội nghiệp. Một cái người mà họ suy nghĩ như vậy đó, lúc nào họ cũng sẵn sàng làm tội. họ nghĩ có người tha tội nên họ sẵn sàng làm tội. Còn một người mà suy nghĩ đúng đắn ấy, họ nghĩ rằng trên đời nó ai tha tội hết á, mình ăn trộm ăn cắp bây giờ mới tra cứu tha tội, nhưng mà pháp luật cũng trừng trị mình, công trình cũng bắt mình tù đài, cũng tưởng bức mình, cũng phải bắt mình lao động, bắt mình khổ sai, làm có tra cứu nào người ta nói để người ta lừa đường dối mình không. Nhưng mà những người họ vẫn tin cái gì nên chúng ta thấy Đức Phật thì nói rằng thành tựu chánh kiến rất là khó. Một cái người thành tựu chánh kiến để không bị tội trời rất là khó, người đó phải hiểu được cái thiện nghiệp mà mình làm đó, nó thành tựu. Nên quý vị thấy trong tuân bộ kinh Đức Phật ngày trả lời với Bà La Môn đó, ngày nói rằng Bà La Môn bất táo gì đó, chúng tôi không có gì nhớ nó tên lắm, nhưng mà Đức Phật nói rằng 91 kiếp ta không thấy một người mà đạo là không bị tội trời, chỉ có một người thôi, một người tin nhân quả. Như vậy là 91 kiếp mà ngài chỉ thấy có một người không được ở trời thôi. Lúc bây giờ Bà La Môn nó nói rằng thật sự như vậy là ngoại đạo, thật sự là phóng động, phóng động. Còn Bà La Môn nó hỏi đệ tử Đức Phật, nếu mà không thành tựu đạo quả mà không được ở trời, Đức Phật nó không có cảnh động đến hết. Tuy là không thành tựu đạo quả nhưng mà họ thành tựu chánh kiến, họ có lòng tin mà Đức Phật thì nó trong 40 đại pháp đó, người mà có chánh kiến á, tin là có đời này có đời sau, có cha có mẹ có những lời đó, trên đời có những vị sa môn và là môn tu hành chánh hướng chánh hạnh, người nào có chánh kiến như vậy mà thực hành chánh kiến á, nếu mà đầy đủ duyên thì sanh lên đạo tiên, nếu không đầy đủ duyên sanh lên tâm kiện tâm y, có nghĩa là sanh vượt ở trời. Nên Đức Phật này nó trả lời Bà La Môn đó, để tử Đức Phật mà không thành tựu đạo quả sanh vượt ở trời cũng không có đến hết những gì. Thì lúc bây giờ Bà La Môn nó mới tha thú mà quy y Đức Phật. Bởi quý vị biết rằng mình thành tựu chánh kiến, mình chưa thành tựu đạo quả nhưng mà thành tựu chánh kiến mình cũng đủ để sanh vượt trời. Còn những người họ có tà kiến, giống như họ cầm cục đất mà họ muốn thành tôm vậy, họ cầm nắm cát mà muốn thành tôm mà bỏ vô ở nhai cũng là nhai cát. Còn một người mà có chánh kiến cầm tôm rồi bỏ vô cũng thành tôm, không bỏ vô cũng thành, nó cũng là tôm. Nên Đức Phật này nó ưa nói câu là một người tu tập đúng giống như người cầm vú con bò vậy. Cầu nguyện cũng có cửa, mà không cầu nguyện cũng có cửa, mà có cầu nguyện cũng có cửa, mà không cầu nguyện cũng có cửa. Mình cứ cầm cái con bò thật sự có cửa, bóp nó, bóp mạnh nó, mình có cầu nguyện cũng có cửa, mà không cầu nguyện cũng có cửa, mà có cầu nguyện cũng có cửa, mà không cầu nguyện cũng có cửa. Tại vì sao? Vì đó là cái phương pháp lấy cửa. Con bò mà cái vú con bò có thật sự cho cửa, mình nắm mình bóp mà mới ra cửa thôi. Mình có cầu nguyện, không cầu nguyện cũng ra cửa. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng biết bao nhiêu điều mà Đức Phật này khuyên chúng ta phải nên có chánh kiến. Nên Đức Phật này mới dạy chúng ta nghe một người nói và phải khéo tạc ý mà sanh lên chánh kiến, nghe một người nói mà không khéo tạc ý mà sanh lên tà kiến. Nên quý vị thấy mình theo tôn giáo mà tới tà kiến thì rất là nhiều, bởi vì mình nghe một người nói mà không khéo suy nghĩ. Một cái người một cái phương pháp mà dụng dặt một cái giá pháp mà định về cái giá pháp mà ông có thiện thiết đó, còn cái giá pháp của Đức Phật thiện thiết cho mình thấy rõ nhân quả rồi, cho mình đó cái tác ý khéo léo giải mình đã tác ý khéo léo, thì đó là những điều kiện nhân viên để mình chẳng được ở trời. Nên Đức Phật này trả lời cho Bà La Môn này, người nói rằng đệ tử Đức Phật không thành tựu đạo quả nhưng mà sanh diệt ở trời không bao giờ đến hết, không phải là 100, 1,000, không phải là 100,000, là rất là nhiều như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật thôi, Thiên Chủ Đức Thích cũng nói với Đức Phật bây giờ người ta không được ở trời rất là nhiều, tính nổi là đi đâu cũng bảo điện gì cho nó rất là nhiều. Đức Phật này tuyên bố rằng sau khi Đức Phật viên tịch Niết Bàn, viên thánh á, viên tịch Niết Bàn rồi, thế giới này không còn người thuyết pháp nữa, là người không có nghe pháp, không có hành thiện pháp nữa đó, chúng ta nó rơi rớt từ ở trời rơi rớt xuống thôi, chứ còn không có sanh lên ở trời đông như vậy nữa. Thì chúng ta có thấy rằng Đức Phật ở đời để thuyết giảng chánh pháp, để khích lệ chúng sanh làm việc thiện. Nên Đức Phật này nói rằng chúng sanh thì làm thiện được, nên Đức Phật này thuyết pháp. Và chúng sanh từ bỏ ác được, nên Đức Phật cũng thuyết pháp. Vì có từ bỏ ác nên Đức Phật này mới thuyết để chúng ta từ bỏ ác. Và chúng ta có tu tập thiện được, nên Đức Phật mới thuyết cũng khích lệ chúng ta để chúng ta làm thiện. Như vậy thì rõ ràng một người thành tựu chánh kiến mà cái là Đức Phật này ngày làm ngày thuyết lên con đường chánh kiến và ngày giảng dạy chúng ta để chúng ta có thấy mắt, có mắt để có thấy đường, có tai để có nghe suy nghĩ và chúng ta thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy mình vào mà Đức Phật này dạy những giới thập nhân duyên đó, vô minh khi trở thành những cái thức đó, thì chúng ta biết rằng vô minh mà thành là những quá khứ, thức là cái quả hiện tại, thức đó đi tái sanh vào trong hai bào tạo danh tặc dục nhập thức rồi thọ. Khi mà mình sanh ra làm người đó thì chúng ta thấy có nhãn thọ, nhĩ thọ, thân thọ, ý thọ, là do căn cảnh và thức chúng ta đấy, pháp này giáp mặt gọi là thức, à, do có thức đó thì nó sẽ duyên cho thọ, à, nếu mà có thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, còn nếu mà thọ duyên cho tịnh tính đó chúng ta tạo thiện nghiệp đó, chúng ta tu pháp lành, mà chúng ta tu tập như vậy hoài ấy, cho đến lúc nào đó mà cái tâm thiện chúng ta thực sinh là người vô tham vô sân vô si là có trí tuệ đó, à, chúng ta tạo thiện nghiệp tu tập một thiện nghiệp tu tập thiện quán niệm chỉ tạo những thiện nghiệp đầy đủ đó, thì chúng ta hành đến lúc nào đó cái tâm thiện làm việc chuẩn bị vận hành thượng tứ chuyển tập tâm thật và tâm đơn, chúng ta trở thành những cái bậc thánh, là những người mà sanh về cõi trời, là những người chư thiên thánh nhân, không phải là chư thiên phàm nhân nữa. Như vậy thì chúng ta thấy từ cái bài học này á, chúng ta thấy Đức Phật thì nói là những chúng sanh mà mạng chúng sanh lên cõi trời phi giới này, à, nhưng mà những chúng sanh đó có những người gọi là không có chứng đắc đạo quả là chư thiên phàm nhân, à, còn những vị chư thiên thánh nhân đó là vị thanh tịnh chư thiên, à, những vị chư thiên mà không còn đọa vào bốn đường ác đạo nữa, từ cõi trời này lên cái cõi trời kia tiếp tục lên cõi tận thiên để từ đời kia tịch niết bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật có tự tâm mình biết được, thấy được những chúng sanh và ngài tuyên bố ra những cái chánh pháp và chúng sanh thực hành những cái thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp và ý thiện nghiệp đó, trong cái chỉ thích bậc thánh tu tập theo cái pháp bậc thánh khi mà họ mạng chung mà tâm là thiên thú thiên giới cõi đời này, có nghĩa là họ sanh về cõi trời làm những vị chư thiên bình thường, là những vị thanh tịnh chư thiên và những vị chư thiên đắc chứng đạo quả. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, chúng sanh thực hành đó, chúng là nhiều chúng sanh có chánh kiến, nên á, Đức Phật này ra đời người mù mà có mắt, người mù mà có mắt có nghĩa là người mù là hồi đến giờ không thấy con đường sanh diệt biên giới, bây giờ có mắt là có trí tuệ để thấy được cái con đường sanh diệt biên giới, người tâm mà nói được á, là ngày xưa người ta có miệng người ta nói những chuyện tục tiểu, nói những chuyện nhảm nhí, nhưng bây giờ có miệng nói những lời nói lành, nói những cái chánh pháp, nên Đức Phật gọi là người tâm mà nói được. Thì chúng ta muốn những cái điều này được Đức Phật ngày tuyên bố khi mà bậc đạo sư xuất hiện ở đời vậy. Người mù thấy được, người tâm nói được, người què đi được. Như vậy là những cái điều mà chúng ta thấy dẫn vào cái đường chánh đó, đó là Đức Phật ngày thuyết lên những cái pháp mà những người thân được cõi trời, ngày dùng thần thông cho những cái tâm thấy được cõi trời được cái nào. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng con đường chánh, con đường mà đưa đến tâm y, đến đạo chi, đưa đến cõi trời, cõi người, đưa đến đạo chi là chính đắc thu được quần, tức là hàm hàng hàm hàm hàm. Như vậy những người mà với cái người mà được dẫn vào đường chánh như vậy đó, người nói những cái lời nói chánh ngữ, đối thân làm chánh nghiệp, người ở đời làm vậy nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời đối thân nạn ít coi, khi thân loại mệnh chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Như vậy thì Đức Phật ngày nói trong cái bài kinh Như Thị Thuyết này cho chúng ta thấy rằng ngài chỉ nói lên những cái việc mà người đó có thân hành động, có khẩu nói năng, có ý vận hành, mà với cái ý nghiệp mà tốt đẹp hay là không tốt đẹp, mà Đức Phật ngài biết người nào có ý nghiệp tốt đẹp, thân nghiệp tốt đẹp, khẩu nghiệp tốt đẹp, người đó trong cái tâm quả mình tu thanh ra thì những quả chư thiên, để trong đó có những chuyện thanh tịnh chư thiên, có những người chư thiên do cái phước thanh đề. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà Đức Phật thấy như vậy đó, thì chúng ta thấy là người chúng ta hiện hữu đó, có những lúc mà chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ đó, nếu là người mà không biết tu á, chư thiên mà hóa phước họ dồn xuống, họ dồn xuống cả những loại này giống như 10 nhà mà dồn vô nhà. Quý vị thấy bây giờ nhà chúng ta ở gì đó, một nhà một người đó, một gia đình ở một cái nhà như vậy, bây giờ dồn 10 nhà với một cái gia đình đó, 10 gia đình với một nhà như vậy đó, mình kiếm cái chỗ ở, chỗ ngồi nghỉ, chỗ ăn, chỗ nằm của mình cũng muốn mệt rồi. Lúc đó giờ mình không còn cái tâm tốt, mình sẽ tranh trị đặt đối với nhau, mình chiên tạc, mình làm khổ lẫn nhau. Nên bình thường Đức Phật nó chỗ nào đông người nó có ba cái điểm quả, lửa quả ngoạn, nước là mình bị thiếu thốn nước, hoặc nước bị bẩn dơ ô nhiễm, hoặc là bị ly gián nữa là mình nói xấu lẫn nhau, mình công kích lẫn nhau, làm khổ lẫn nhau, và để mình tìm được cái lòng tin với mọi người, mình tìm được tài sản của cả vật chất, tìm được cái chỗ làm ổn định, mình phải công kích người khác để mình có được như thế vậy. Thì chúng ta thấy những điều đó được Đức Phật nói lên, khi mà chư thiên họ mà rớt xuống lại người nhiều, hoặc là từ chúng tâm với cõi khổ mà tâm nó làm người nhiều đó, thì là người khi nhiều như vậy người ta cũng có tính, trên 10 tỷ người thì vật thực sẽ thiếu thốn, nước sạch sẽ thiếu thốn, không khí bị ô nhiễm, tài nguyên môi trường, cây cối rừng rậm bị phá hoại, rất là nhiều những cái khoáng sản bị khai thác triệt để, những thế hệ sau sẽ cổ lụy vì những cái khoáng sản thiên nhiên, những cái rừng gì đó bị tiêu hoại. Thì chúng ta mới thấy những điều này á, làm những cái nhà mà nhà thông thái những giờ họ cũng đã hoạch định họ tính nó như vậy. Và Đức Phật cũng khuyên chúng ta khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta không được ở trời. Chúng ta trong việc ở trời mà dừng lại khỏi này đó, chúng ta cũng có tâm từ bi với lòng người rồi. Và những người nào mà tu tập mà chắc chứng đạo quả A-la-hán mà biết đàn, thật sự là những người đó là những người đại bi ở cuộc đời này sẽ từ bỏ những sự sống cho chúng sanh mà không có tăng dần, không có luân hồi chẳng hạn nữa. Thì chúng ta thấy những điều đó chúng ta cũng cần phải suy nghĩ để chúng ta biết được tại sao Đức Phật là một đại bi để tiếp tác để chúng sanh không nhìn ở trời. Do cái chuyện nghiệp mà có thể để thành tựu được cái cõi vui mà không cần phải cơm gạo áo tiền, không phải làm nghề nghiệp chỉ nông công tương đương điều cách một vật lộn với nghề nghiệp một khổ lụy để mà sống, làm nhiều cái điều mà tội lỗi cứ chìm đắm trong đau khổ. Những chúng sanh sinh ra khỏi trời tương đối cũng hạnh phúc hơn, rồi trình tự có thể chứng đạt được những cái tình sống thì an ổn hơn. Đó là những điều mà Đức Phật đã tuyên thuyết. À, chính là những ngày kính thưa quý vị, cái bài pháp hôm nay tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tôi xin chấm dứt buổi giảng và chính dân ở phần cuối để tôi được tăng chia đến lại cô phụ nữ hồi hướng đến chư thiện nam chính nữ, mong được tất cả tấm kiến ngộ đạo và biết đàn, mong được tất cả tập tập hỏi tổ đàm. Và bây giờ thì tôi xin cảm nhiếp lại cho cả thường dẫn sư cũng như hay là các thường dẫn sư điều hành như thế nào đó thì chúng tôi xin dẫn lại.
Nam mô Thầy. Những cái chuyện từ tổ hợp đồng để ăn cái bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta cũng gặp trục trặc ở bản thóc lúc tại sao mà chỉ rắc rối lúc còn đầu gì. Nhưng mà làm phiền thí kệ và hôm nay thì một ngày không có đẹp trời mà trùng trùng xuống cũng nhiều thương xuyên thì còn có ba vị chúng tôi học năng có tình bì của chúng tôi thôi. Và trước khi bước vào cái phần thảo luận thì hôm nay bài học của chúng ta cũng có một vài vấn đề mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Ở cái bài học trước bài học của Pháp Ba Chi mà cái bài kế bài này phía trước bài này là những cái tôn này tuyên bố ngài đã thấy các chúng sinh thành tựu cái gì làm ác thì đâu ác cái gì hết. Chỉ thích các Phật thánh Phật chấp nhận đại trí tâm tu và hướng chung vì sinh và cổ diệt lập của đời địa ngục. Còn bài học hôm nay thì Đức Phật này dạy ta đã thấy các chúng sinh thành tựu thân làm thiện, khổ nói về thiện ý chi thiện, không chỉ biết các Phật thánh có chi trí để chấp nhận các nghiệp được chánh trí chi phối, sau khi tập hòa mạnh chung được sinh hoạt thiện cứu thiên giới của đời. Thì như vậy ở đây cả hai bài học chúng ta gom lại thì đây được gọi là sân tử minh, rồi là chiếc tu của ba cây nhà nào của Đức Phật. Sân tử minh được cứ còn được gọi là thiên nhãn thông, gọi là biết được chắc khúc. Như chúng ta đã được biết có ba loại nhãn, tức là nghiệp nhãn, thiên nhãn và tuệ nhãn. Nghiệp nhãn thì có mắt bằng thịt, có mắt thịt thì chúng ta có mắt, có con ngươi, có đồng tử, gọi là có mắt thịt để thấy các cảnh vật xanh vàng đỏ trắng vân vân. Còn thiên nhãn thì đó là con mắt, chúng ta gọi hôm nay là con mắt trời, biết chắc có biết bán là đi quá, từ đi quá mà ra cái chữ biết bán. Thì thiên nhãn này là năng lực thần thông do thiền định tạo nên, của là cái nha thần thông nhìn phí. Thì thiên nhãn có nghĩa là khi mà vị ấy nhập thiền, nhập bổn thiền, thiền cơ và bổ thiền cơ thì nền tảng cho thần thông, rồi vì đó có tác ý, có ước muốn thấy được cảnh sắc cũng bị đẹp, thấy được thân chiêu thiên vân vân, thì bị đó liền thấy. Và thiên nhãn còn có cái tác dụng thứ hai nữa là thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh, mà đặc biệt là cái thiên nhãn của Đức Phật hay sanh tử minh, chẳng những thấy biết chúng sanh mà chung từ ở chỗ này sanh ở chỗ khác, sanh là chi tiên hay là nhân loại hay là sang làm lời lập sanh cho nên mà ngài không biết rõ cái nguyên nhân có những chúng sanh mà sanh thì khổ ác rồi cái địa ngục là do chúng sanh này khi ở cõi nhân loại thân làm ác, khổ nó ác, cái gì ác có tà kiến chắc gì không nghiệp tà kiến thì bán cho một thánh anh chết thành phương ác thú vật sẽ địa ngục. Còn ngược lại những chúng sanh không làm thiện, khổ nói là thiện ý nghĩ thiện, có chánh kiến, không bị bán cho một thánh, thì sau khi mạnh chung được sanh về cõi trời hay là người, Đức Phật cũng biết rõ như thế. Còn thể nhãn ở đây đó là chỉ cho cái trí tuệ đạo quả siêu thế. Thấy rõ chân đế những gì như thế khổ tập diễn đạo như vậy gọi là tuệ nhãn. Thì nói riêng về cái chi nhãn ở đây hay là tâm chứng minh, chúng ta nên phân biệt giữa cái sự thấy biết sự sanh tử của chúng sanh từ chỗ này tái sanh một chỗ khác, rồi thấy biết bằng chi nhãn hay là bằng sanh chứng minh. Còn khi mà nhớ biết cái tiền kiếp của mình, tiền kiếp của chính bản thân mình đời trước đã sanh ở đâu, tên họ là gì, ở trong chủng tộc nào, cảm thọ vui khổ ra sao, từ cái nét chi tiết đến nét đại cương, thì như vậy gọi túc mạng minh búp bê đi qua ta nút tí là nhớ biết, chứ không phải là thấy biết. Nhớ biết thì trước đây đó có một câu hỏi là cái câu thảo luận đó, là người nào có thể nhớ biết được tiền kiếp. Thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị là có ba hạng người nhớ biết được tiền kiếp. Một là người đắc được túc mạng minh thì nhớ biết được tiền kiếp. Như Đức Phật là một số do đắc hiền có thần thông nhớ biết được tiền kiếp của mình là túc mạng minh. Còn những có những chúng sinh như là chư thiên hay phạm thiên biết được tiền kiếp, mặc dù không biết nhiều nhưng mà nhớ được cái kiếp trước của mình, lúc khởi sanh nhân loại đã làm gì, vân vân, thì cái sự nhớ biết là do năng lực quá tận, do năng lực quá tận, rồi là không có ba thứ khác, do năng lực quá tận biết, thì biết ví dụ như thiên tử mắt của Đại Lý. Nếu biết được cái tiền kiếp của mình là ta làm người, làm công tử mắt của Đại Lý, con cũng bắt hồ bổn sẻn, vì người cha bổn sẻn cho tiếp khi mà cậu ta bị bệnh thì không dám bỏ tiền ra để mà chạy chữa, mà chỉ đi dò hỏi người này người kia, rồi thay bài cái gì chỉ cái gì lá cây nào đó cũng cứ đem về cho uống, cũng không có hết bệnh rồi phải chết. Mà khi mà sắp chết thì gặp được Đức Phật nằm ở trong nhà, trong mái hiên nhà đó, trước mái hiên nhà, mà có niềm tin Đức Phật sinh lên xin tự bắt của con ấy. Nếu biết như vậy mới nghĩ rằng ta được sinh làm thân chư thiên, cái phước quá ít, vậy thì ta hãy xuống để dẫn dắt cha của mình theo về chánh kiến và đến gặp Đức Phật để được nghe pháp. Chiều thiên tử này vị trời này liền hiện xuống, phải tham lam bồ địa, người cha mỗi ngày thương tiếc con ra đó mà khóc. Vị thiên tử đó mới quá hiện thành một đứa bé biết bên cạnh là khóc. Lần đó thì bác hộ đi hỏi rằng tại sao con khóc, nói tại vì con đồi ra lấy mặt trăng mặt trời xuống là bánh xe cho con chơi, mà cha không có làm được. Thì ông bác hộ đó muốn nói rằng cậu bé này điên thật, ai lấy được mặt trăng mặt trời đâu. Thì cậu bé nói mặt trăng mặt trời còn thấy được ở trên bầu trời đó mà còn không lấy được. Còn nay con của ông mắt tôi đã biết là chết rồi, đã siêu rồi, thành cho bụi, không còn thấy mặt mũi nữa mà ông khóc. Ông cứ kêu con ơi con hỡi là sao. Thì ông nghe như vậy ông tỉnh ngộ, ông bớt rồi buồn, rồi mới đi theo cái vị thiên tử đó, đi đến nơi Đức Phật thuyết pháp và hai cha con liền chứng quả tu được quần. Thì như vậy thì chư thiên họ biết được điều gì? Hoặc là như cô tên gái mà cúng dường cho vị Phật, cũng cho tôn giả các bác một giá cơm, một con lý con chán, xanh liền bầu trời cũng nhớ biết được cái tiền kiếp của mình rồi hiện xuống để tiếp tục làm phước của mình. Thì như vậy đó, ở đây là cái chuyện nguồn cái hạng người nhớ biết được tiền kiếp của mình không phải do tốt mạng linh hay tốt mạng không, mà là do năng lực quá tình. Còn cái hạng người thứ ba mà có thể nhớ biết được tiền kiếp của mình đó là cái hạng người có những chúng sinh ở trong đời này do cái lời nguyện ở trong quá khứ nguyện ước. Thí dụ như họ nguyện họ làm phước gì đó, họ tạo được cái công đức gì cho họ nguyện, xin cho đời sau tôi nhớ được cái tiền kiếp, hoặc là do cái sự quan cán họ nhớ được tiền kiếp cho nào. Cái đó là do nơi cái nguyện, nguyện quan cái hoặc nguyện phước mà sao họ biết. Thí dụ như trong cái tích kỷ của chúng ta thấy ở trong cái kiếp quá khứ là khi nguyên con cái tổ tiên đi tìm đóng đi tìm máy, lúc mà trẻ trẻ nó thì vì có chiếc máy nó thì nghĩ với nhau là nó sẽ cùng sống cùng chết với con. Nhưng mà đến khi mà lửa cháy gần nó thì chim tóc nó hút quả nó bài lên để chị máy chết với con. Cho nên chị máy giận quá thì cái người bội bạc như vậy nó nghĩ đời sau nghĩa là nó không có thèm quen biết với người nam nào hết. Sau khi ta trở lại là một cô tiểu thơ, cô tiểu thơ đó con nhà bác Hộ đẹp, đẹp người đẹp hết, nhưng mà có hiểu là cô ta cái nấu năng chị dạng thật. Và có một đặc điểm là cô ta rất là ghét mà không, thì cô ta nhớ được cái tiền kiếp mà sao là một chim đó. Cho nên cô ta nói đến tổ tập kê không có người thanh niên nào nghĩ đến mà cô ta chịu tiếp chuyện và chịu ưng để ông bác Hộ nhà con hết. Bác Hộ mới nói rằng bây giờ nếu một chàng thanh niên nào mà đi đến làm cho cô gái người ta nói chuyện được đó, thì người ta sẽ bỏ nhà con cho chiêm nửa tài sản. Lúc bây giờ Bồ Tát của chúng ta trước đó là con chim tống xem lại là vị chàng thanh niên cũng giấu giết tiền kiếp của mình, cho nên mới đi đến nhà quan hộ thì nói là có thể trị cho tiểu thơ được, rồi nó che cái màn ngang. Thì thanh niên Bồ Tát ngồi ở ngoài mới kể cái câu chuyện cho bác Hộ nghe, cố gắng nghe, nói rằng là tôi hiếu kỳ tôi đi đến thôi, chứ thật sự ra tôi ghét người nữ bội bạc lắm. Ở trong cái kiếp quá khứ tôi nhớ được là lúc đó sanh là con chim tóc chim mái, tôi làm chim tóc lửa cháy rừng chim mái bay mất, nghĩa là không giữ cái lời hứa. Lúc bây giờ ở trong màn cô tiểu thơ cô cũng nhớ biết tiền kiếp, cái khổ mới lên kiếp cô cãi lại, cô nói lúc đó là chim tóc bội bạc chứ không phải là chim mái. Thế là giận thì giận nhưng mà thương thì thương, cũng nhân duyên chứ quý vị. Cho nên hai người bắt đầu làm quà lại chuyện bác Hộ gả gái cho. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng có nhiều chuyện để chúng ta hiểu được rằng là chúng ta nếu chỉ từ tiền tiết và nhiều khi là do một cái khuynh hướng tâm mạnh như là lời nguyện đó nè, thì cho nên như những thần đồng hoặc là những cái người mà ở trên thế giới này có những người biết điều kiện kiếp trước của mình. Có một cậu bé khi mà cha mẹ dẫn đi nước này nước kia đi đến cái chỗ những cái pháo đài thế giới thì cũng rất là quen thuộc, kể cho cha mẹ nghe hồi đó cái pháo đài lúc này nó đứng ở chỗ này và nó là ông tướng như vậy như vậy. Thì lúc đó cha mẹ mới cho người đi tìm hiểu, thì quả thật hồi trước có ông tướng như thế đứng ở chỗ đó, chúng ta lớn cạnh như vậy như vậy. Thật sự người ta muốn tin có cái sự tái sanh đó, thì như vậy có sự giấu biết tiền kiếp nó có ba cái nguyên nhân, nó có ba cái yếu tố để mà biết. Nhưng mà cái sự giấu biết tiền kiếp mà do tốt mạnh với mình tập thiền á, thì cái đó là nhiều đời có thể nhớ nhiều đời. Mà riêng về Đức Phật á, thì này nhớ ở trong quá khứ là không có giới hạn. Ngài muốn nhớ 100 kiếp cũng được, 100 ngàn đại kiếp cũng được, mà nhiều thành kiếp, nhiều hoài kiếp là nhớ hết. Còn túc mạng minh của các vị A-la-hán kinh văn thì có giới hạn, nhưng mà cũng nhiều. Còn về cái sự nhớ tiền kiếp của các cái vị phạm thiên chư thiên quá sanh thì chỉ nhớ được có kiếp trước mà thôi, có kiếp kế đây thôi. Còn chúng sanh do cái lời nguyện thì cũng chỉ nhớ được kiếp trước chứ không nhớ gì. Thì hôm nay sáng học về cái bài học có liên quan đến cái việc mà sanh tử luân của Đức Phật. Và lúc trước có bài học nói về sanh tử luân của Đức Phật mà thấy chúng sanh là bị ác, mà sanh về có khổ. Rồi có một cái câu hỏi thảo luận nói về giới biết tiền kiếp của mình nha. Thì ở đó có câu hỏi mà hôm nay chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị để nói rõ là ba người giới biết tiền kiếp của mình. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua những cái điều trên. Bây giờ chúng ta trở lại với cái phần thảo luận. Có lẽ là cái câu thảo luận đầu tiên hỏi Thượng Tọa Thượng Viên, vì Thượng Tọa Pháp Đăng mới vừa giảng bài xong. Xin hỏi Thượng Tọa Thượng Viên là đối với người mà đặt hiền có thần thông đó, nghĩa là luôn luôn là nhớ biết được tiền kiếp của mình hay là tùy theo vị hành giả có thể biết thì không, dù cho bắt hiền có thần thông. Thì xin thỉnh Thượng Tọa Thượng Viên chia sẻ cái câu hỏi này. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Giờ tôi đi chứng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Nai Xuân và bạn đọc cùng đại chúng. Và có cái lệ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chiến Tăng, có cái lệ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng Chư Tăng Đa Thiền Diện, thân chào đến quý cô nữ, cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch Sư Phụ, thì con nhớ không lầm, thì bây giờ con chỉ trình bày theo cái nhớ, còn nếu như mà có cái gì đó thì mong Sư Phụ sẽ chính xác và bổ túc. Đối với cái người mà chứng thiền, thì có thể phàm phu có thể chứng thiền, có thần thông. Phàm phu có thể có thần thông, nhưng điều mà ngược lại tức là họ không thể có thể chứng minh được. Đối với tâm mình thì khó, mà không có thể nhớ lại một cái tiền kiếp nó mang tính xuyên qua mình. Là cái lý thứ nhất, cái lý thứ hai nữa mà dẫu cho các vị chứng đắc thiền mà chứng thánh quả thì chỉ có Đức Phật toàn giác là vì có thể nói là xuyên suốt tam giới này, có thể nói là không có thể nói là vì ấy mà thắng đạt có tuyệt đối, còn ngược lại. Và cái thứ hai nữa là đối với các vị đối với chư Phật độc giác thì các ngài có thể nhớ biết được tam minh, hiểu được tam minh, biết được tam minh, nhưng điều mà cũng là một cái giới hạn mang tính tức là cũng có giới hạn. Rồi thứ nữa là chư Phật thinh văn, mà đó là gọi là thượng thủ thinh văn. Thì đối với các ngài thì các ngài có một cái có khả năng cũng có thể biết được, nhưng điều mà biết ở một cách căn bản. Như con nhớ có một lần hình như là ngày cái xóa hay là ngày sẽ là có chuyện nhìn con quả, quán cái tiền kiếp con quả rất là nhiều. Thì tới đó Đức Phật ngày đi đến thì ngài mới nói rằng đây không phải là cái giới bước cái khả năng của ngươi. Thì chính điều này chúng ta thấy là ngay cả các vị chư thánh hiền mà thường trụ thanh văn thì cái này cũng còn có một cái giới hạn mà đối với cái sinh tử minh của tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật gọi là chỉ có Đức Phật toàn giác, gọi là sắp tay ngu, tức là bậc toàn tri toàn giác, thì các ngài là không hiểu thông suốt tam giới này, xuyên qua những cái đối với tam giới này thì ngài không có gì ngài không biết. Từ nguyên nhân, từ nhân sinh quan và đến vũ trụ quan này, Đức Phật ngài biết một cách vẹn toàn. Đó chính là một điều mà ngài chúng ta thấy là chúng ta bị Phật nó mới là cao cả, nó phải coi như là có một không hai trên cuộc đời này. Đối với quả đất này, đối với cái đất này nó được bao nhiêu và nó có giới bất, nó có một cái căn bản rõ ràng. Cho nên mà chúng ta nghe mà nhìn đi mà cái soi căn soi kiếp thì cái đó chỉ chẳng qua là nó một cách căn bản do một chút thần lực hoặc do một chút cái gì đó mà nó giải quyết thôi. Nhưng điều mà cái đó chỉ biết một cách tức là mang tính căn bản. Còn đối với các vị người ta có cái sanh tử minh thì nhìn một cách tức là xuyên suốt tường tận. Cho nên vì vậy đối với cái người sắp nhớ tiền kiếp á thì nó đòi hỏi sẽ có cái điều kiện cao lắm. Còn ví dụ như đắc mà để mà biết được chút lĩnh tiền kiếp là không là vấn đề. Hay là chúng ta thấy có một số người mà thì nhớ là cái trước của người ta thì cái đó cũng chẳng qua do cái phước, do cái phước tiền thân họ có ước nguyện hay là họ có một cái gần kề gì đó là tiền kiếp biết, tức là biết gần thôi, chút xíu thôi, hay là họ dùng cái chú thuật, ví dụ hay dùng cái thần lực mà chẳng hạn như chúng ta biết ở Tây Tạng có một cái tiền, tức là mà cái đó nó bằng một cái chú thuật, thì cái chú thuật có tiền thì có thể lần bước họ tìm được, nhưng thì không có thể mà nhìn một cách xuyên suốt. Đối với các vị mà chứng đắc thần thông và chứng đắc sanh tử minh. Còn có thần thông thì nhiều, nhưng có thần thông đó thì cái thần thông đối với phàm thì cũng có thần thông, nhưng cái mà sanh tử minh này nó rất là lớn, có thể có thiên nhãn, thiên nhị, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, như cả hai tâm thông. Nhưng sanh tử minh thì rất là căng, rất là khó, không phải là đơn giản mà chúng ta nói rằng tu chứng được cái pháp thượng nhân, đây là một điều mà không phải là một cái chuyện đơn giản. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta có cái sự tu tập thì cái việc này nó không phải là một việc mà chúng ta ấy chính, ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật ngài khuyên các vị đệ tử tiến thẳng đến đạo lộ giải thoát là như thế. Khi có thần thông rồi như vậy cũng chưa phải là một cái điều mà đối với một cú cánh, một cái giới bức mà tận cùng mà Đức Phật ngài muốn chúng ta đi suốt, tức là chấm dứt sinh tử khổ đau. Đây là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, bởi vì cái khó khăn nhất đó chính là không còn sinh tử, không còn đau khổ. Cho nên đối với các vị mà mà người ta không có chứng đắc thiền mà người ta chứng đắc đạo quả, thì Đức Phật này cũng vẫn tán thán hơn là người có chứng đắc thiền thành công nhưng không chứng đắc đạo quả. Thì cũng vậy, cái sự nhớ biết tiền kết thì đối với các vị mà thượng thủ sinh văn hay là những vị chứng đắc thiền thành công, nhưng đối với các vị sinh văn thì giới hạn, các Phật độc giác cũng còn bị giới hạn, như Phật toàn giác là xuyên suốt ba thời. Đây là câu trả lời của con. Nếu như mà có điều gì mà nó cần bổ túc thì con sẽ kính thỉnh sư phụ, còn không con sẽ hỏi câu hỏi tiếp nếu như sư phụ tin lặng. Trong thời gian con xin thỉnh ý sư phụ, nếu sư phụ bảo nếu sư phụ không có ý kiến gì thì sư phụ thì con sẽ hỏi tiếp. Thì cũng câu hỏi này con cũng kính thỉnh, có lẽ là thỉnh sư phụ luôn. Dạ. Bây giờ người ta nói rằng người ta không tu gì chứ, nhưng chúng ta đọc nhiều có một số chuyện, câu chuyện rất là lạ mà nó có thể biết được hồi kích thước ở đâu. Một chú bé khi điện tử tự nhiên sanh về ở từ Việt Nam, nó sẽ sanh qua Mỹ, nó sanh qua Tây, qua Pháp, qua Úc, nó là quần không nhớ hồi xưa nó ở đó, nó giờ nó qua đây. Thì mục đích con xin hỏi rằng như vậy thì đứng trên tinh thần Phật Pháp, chú bé nó chỉ do cái nghiệp sanh ra thôi, chứ nó không có tu chính cái gì trên một chú bé rất là nhỏ. Đây là cái lý thứ nhất. Còn cái lý thứ hai nữa là cái đây là câu chuyện, những câu chuyện mà con đã được đọc, chẳng hạn như là khi mà tìm một cái đặc lai đặc mai nó mới sanh á, thì quả thật người ta khi mà chết giờ khác đó thì cũng tới sanh giờ khác đó mà nó đi tìm một số nơi, mà tại sao mà nó tìm được à, đây nó biết là đặc lai đặc mai và đi đến đó thì pháp khí, pháp cụ, pháp giới gì có thể đưa một đứa bé, nó căn bản tới giờ chuyện nó 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi thì nó cách trên mặt. Thì con xin thỉnh ý sư phụ coi, nếu như đứng trên một tinh thần như vậy thì lúc đó chú bé nó sinh ra thì chưa có thiền định gì cả, vậy thì cái nghiệp sinh ra đó nó có, tại sao nó dị biệt hơn những người khác? Thì con kính thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Thầy nhé.
Em muốn có thể xin cảm ơn chúng tôi tình nghĩ đã đặt ra câu hỏi. Khi nào có nghe rõ cái câu hỏi thì xin có tóm tắt để chúng tôi biết, người chúng tôi chỉ nghe phần sau của câu hỏi thôi, không biết phần đầu như thế nào. Xin kính chúng tôi xin nghe là bài
dạ, chúc mừng sư phụ. Thì bây giờ con xin hỏi sư phụ như thế này, có những câu chuyện mà đó là những câu chuyện thật, đã có một số đứa bé đó nó sinh ra nó nhớ lại tiền kiếp của mình. Ví dụ giờ nó là người Việt Nam, nó sinh ra bây giờ nó tiếp tục nó sinh qua ở bên Mỹ hay bên Tàu bên Tây gì đó, thì nó biết hồi xưa nó ở Việt Nam nó ở chỗ nào, chứ không phải là nó ở chỗ này. Cái đó là chuyện có thật. Cái thứ hai nữa là chúng ta xem ở trong cái cách mà sau khi một vị đặc lai lạt ma ở xưa của Tây Tạng á, người ta chết, người ta đi tìm cái sự tái sanh của đặc lai lạt ma nơi nào, thì có những vị đặc lai lạt ma người ta tìm ra là đi đến đó, thí dụ như từ Tây Tạng có thể sanh qua đâu mà Mỹ, Anh, Tàu gì đó, thì đi đến đó thì người ta dùng những cái dùng cái thử chẳng hạn, dùng cái pháp khí pháp cụ gì đó để vào có chú bé này, thì tự động đưa vào thì chú bé này sau khi xác định như có thể xác định coi như là 70-80% sẽ đưa những cái pháp khí pháp cụ, thì chú bé đó cầm lên và xử lý y như một vị đặc lai đặc ma. Thì con hỏi rằng như vậy thì một đứa bé đâu có cái thiền đâu có chứng đắc thiền gì mà tại sao nó nhớ lại được trong cái tiền kiếp như vậy và nó có thể sinh hoạt được một cách giống như vậy. Thì ý con muốn xin hỏi tỉnh sư phụ gì thì cái đó do cái quả nào do cái nhân nào. À, khi mà một chú bé như vậy mà không có chứng đắc thiền mà vẫn được hiểu, vẫn được biết như vậy mà vẫn làm được như vậy thì nó tỉnh sư phụ.
Anh chị cảm ơn sư phụ chị Nguyên đã lặp lại câu hỏi. Kính bạch chị Tân, thưa quý vị, vì thế như chúng tôi đã nói khi nãy, những người nhớ biết được quân tiền kiếp của mình, một là do nhờ đặt tức mà minh thì đặt thì đặt chính được tức mà minh. Người có những người nhớ biết tiền kiếp của mình do năng lực quá tận, như là thiên thiên ma quỷ cơ lực. Còn có những người nhớ biết tiền kiếp của mình là do cái lời nguyện, do lời nguyện ước. Và đối với hàng người thứ ba này đó, thì chúng ta nhớ rõ như thế này: khi nào mà cái tâm của người ấy khăng khít mạnh, khăng khít cái việc mà nhớ biết tiền kiếp đó, có cái sự hướng tâm mạnh thì đời sau khi mình sinh ra thì mình nhớ được. Mà cái trường hợp nhớ lại này thì nó cũng có nhiều dạng lắm. Nhiều khi không phải là nhớ rõ cái chi tiết theo cái nét chi tiết để cư, mà có thể là nó có một cái ấn tượng, một cái ấn tượng quen quen. Mà đến thì sau khi người ta tìm hiểu ra thì hồi xưa ở tại xứ đó cũng có người như vậy, cũng có cái tính tình như vậy, có anh chị em người như vậy, họ xác định lại, họ kết hợp thì chỉ là nó đúng đôi khi cái lời trình bày của cậu bé. Rồi một trường hợp nữa như cách hiện đồng ở trong quá khứ đã từng là một nhà toán học, từng là một nhà kỹ học, cho nên bây giờ khi mà sinh trở lại thì dù cho con bé mới có 8-10 tuổi thôi, 8 hoặc là 10 tuổi thôi, mà những bài toán khó khăn nhất, bài toán ở cấp đại học, sinh viên đại học, họ mới có thể học và giải được, mà cậu bé này thì họ giải được. Hoặc là có cậu bé 6 tuổi mà họ nó có thể viết được cái chữ thế giới, thì lúc đó họ mới tin rằng là do cái tiền kiếp của cậu bé đó là nhà toán học hay nhà kỹ học. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới kết luận rằng sở dĩ có những người mà họ có những cái đặc điểm như thế, có những đặc điểm siêu việt như thế, một là do họ ở trong đời quá khứ họ nguyện để nhớ được cái tiền kiếp, hai là do cái thường tận y duyên, một cái thói quen nó đã ăn sâu vào trong tâm cảm. Cho nên bây giờ khi mà sinh lại, chúng ta có cái tôi có biết giá cái giá đó, cái sự tự ý gì đó mà mình nhớ biết. Còn cái trường hợp thứ ba là ở trong quá khứ có cái sau khi mình chết sau khi mình giải trước thì mình tu, nó có hướng tâm đến một cách mãnh liệt về cái đời sống hiện tại để được tồn tại cho lễ tỉnh này. Nó có thể biết nhớ được cái gì biết chứ không phải là vô nghĩ không, mà do cái quy hướng nó ăn sâu. Thì đây là những điều mà chúng ta nên hiểu rằng ở trong thế gian này có những cái chuyện rất là đặc biệt phi thường, vượt ngoài cái sự nhận xét, cái sự hiểu của chúng ta. Nhưng ở trong điều pháp khi mà đề cập đến những cái hiện tượng như vậy đó, thì ở trong duyên hệ đề cập đến rất là rõ ràng. Cũng như khi mà ngài Chô Tiên Cá ngài giảng giải về chúng sanh là thân thú, hãy thì ngài có giảng giải về cái khả năng nhớ biết về tiền kiếp. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ đối với vị qua cái câu hỏi từ trên. Cái thú vị bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 6 phút, trong 6 phút đó chúng ta sẽ không đủ thời gian để chúng ta có câu hỏi khác. Nên cuộc thảo luận ngày hôm nay ở đây mình xin tạm dừng lại. Ngày tiếp theo là chúng ta sẽ được nghe bản tin, bản tin tức Phật giáo trong ngày. Và bản tin tức Phật giáo này do cô Nguyên Quang dịch. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC nào có trách nhiệm đọc bản tin. Xin mời quý vị. Nam mô Bổn Sư. Nếu như có bản tin mà không có MC nào đọc thì chúng tôi xin thay mặt ban điều hành kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Và thứ gì ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học đề tài là cố tình nói sai sự thật. Và đề tài này là Pháp Hồ Chi. Bài học ngày mai sẽ do chính chúng tôi dẫn dắt. Và bây giờ thì mời người giám sư có trách nhiệm xin lên hồi hướng phước và sau đó chúng ta đóng cửa. Xin mời cô Mr. Pinya.
Dạ sa tu lên thầy, con thành tâm kính tri ơn tình tòa thầy siêu. Trước đây, sa tu lên thầy, con Meta bên nhà, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ơn chi công đức, đã mềm lòng bi mẫn, dẫn dài cuộc pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dì dứt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh đến pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp chiến ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại lành kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thường hộ pháp. Nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thà Giá.
Chúng sinh quán nghi luân hồi hồ Phật đạo trong tiếng thành. Việc em tâm thanh tịnh cầu quang với chúng sinh quán nghi luân hồi khổ Phật đạo trong tiến thành. Việc đem tâm thanh tịnh cầu quang với chúng sinh quán nghi luân hồi khổ Phật đạo trong tiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu quán với chúng sinh quán nghi luân hồi khổ Phật đạo trong tiến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh
chúng tôi đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành chương Phật pháp của Đa Tham Ma xin phép được đóng chương trong dài kế tiếp. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ đồng lệ. Nam mô Phật Thầy Giáo.